Chuỗi Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hạnh Hy Sinh, Dấn Thân Hy Sinh và Đạo Đức. Tuy khổ rồi tôi mới buông bỏ, tôi mới trở về thanh nhạ. Sao cái khổ là cái sự thanh nhạ, sao cái khổ là sự quân bình sáng suốt, thì tôi phải chấp nhận cái khổ của gia can hiện tại. Tôi phải hy sinh tất cả, tôi phải dấn thân cho gia can tôi và tôi thể hiện cái đạo đức rõ ràng. Cái điều đó là điều quan trọng của bước tiến của con người vô vi. Con người vô vi phải hết mình trách nhiệm, dấn thân thực sự. Người vô vi mới đem lại cái trật tự cho xã hội, cho nhân loại ở tương lai được, và mới thực sự đem lại cái hạnh phúc cho nhân loại ở tương lai nữa. Mọi người làm như vậy đều tốt, không có gia đình nào bị xấu, và cái trật tự vai trả nó phải gánh vác, chứ không có bắt người khác gánh vác. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thiệt thòi trong nhịn nhục sẽ thăng hoa? Còn kiến hạnh hy sinh như thế nào? Dẫn thân hy sinh và đạo đức là sao? Luật của vũ trụ là gì? Tại sao người chịu làm đâu có thua lỗ, người không làm mới thua lỗ? Tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiện, mà tôi làm tôi so đo, nói tôi làm cho người ta, tôi ác, tôi còn suy tính. Còn áo giáp tình thương là gì? Tại sao ở thế gian không có việc gì đúng, chỉ có tu là đúng? Tu mới chuộc được tội của mình, tu mới khai mở những sự sai lầm của mình được, tu mới tránh khỏi địa ngục. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Thượng nguyên nó sẽ đến, thương yêu vô cùng. Khi họ đến một khu đất hiền lành, ai cũng nghĩ chuyện tu. Đến khu đất hiền lành, ai cũng nghĩ chuyện hướng thượng. Mua cái lợi đời đời bất diệt là cái lợi thanh quan điển lành của Thượng Đế. Tu để tiến hóa, tu để khai triển, tu để đến đích, tu để có cơ hội đời đời phục vụ chúng sanh. Khi mà con cảm thức được giá trị của sự hy sinh, con phải biết cái hạnh hy sinh và nuôi dưỡng cái hạnh hy sinh đó để giải tỏa tất cả cái nghiệp chướng của chính con ở tương lai. Thầy hy sinh để cho các con học hy sinh, thầy xây dựng để cho các con tự xây dựng. Bước đi của thầy là bước đi của các con ở tương lai, vì tình thương chúng ta phải đi, vì sự thương yêu chúng ta phải đi, để cho các con ở trong quả địa cầu học giá trị thương yêu. Chỉ yêu một khía cạnh, các con không có tiến được. Các con yêu như thầy, yêu tất cả, hy sinh cho tất cả, xây dựng cho tất cả. Lời nói thầy không có truyền cảm cho một đứa đâu, các cõi đều nhận được và thấy hạnh từ bi tu học sự cần thiết cho ba giới thiên, địa, nhân, không phải riêng ở mặt đất. Đức thầy từng nhắc luôn luôn phải giữ cái thức hồi sinh để làm chủ. Thức hồi sinh là dũng khí đó bạn, tiến hóa tới vô cùng tận đó bạn, cái chìa khóa đời đời của người tu. Những người được nghe qua đạo và cảm thức đó là minh triết, đó là đạo màu, thích hợp với chính ta, thì ta phải giữ cái con đường đó, thực hành đi tới. Pháp lý cũng chỉ cho mọi người trong thực hành, chứ không có ỷ lại nữa. Nếu còn ỷ lại, thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi, phải ra đi. Làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên, không còn sự ỷ lại nữa. Vị nào biết tu, biết tưởng bề trên trong thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt. Phải cố gắng học thêm, học về tâm linh thì bề trên sẽ soi sáng cho chúng ta. Vào đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, con thấy nhà của cũng một phần con không dám hướng ngoại, thì cái ra giờ con dắt đời này
con chỉ si mê cái hay của một đào, một cô đào, một ông kép ở trên sân khấu thôi, chứ còn con đâu đó làm được đào kép đâu. Bây giờ con phải làm đào kép rõ ràng, con nó đóng tuồng nữa, con hiểu không? Cái tuồng hạnh phúc, cái tuồng con đóng là hai chữ hạnh phúc. Con đã đóng tuồng mà con không chịu đóng tuồng thì thành ra cái rạp hát không có khách. Tuồng hạnh phúc trong đó nó có hiền thê, hiền mẫu, đứa con hiếu thảo, xây dựng thành một tuồng hát Con hiểu không? Thì trong đó con đắm thua nữa. Trên... Mà đạo diễn luôn nữa.
Con có làm lặng chút xíu.
Chút xíu. Nhiều lắm nha, mà chút xíu. Biết được rồi, bây giờ cứ lên sân khấu tự nhiên. Dấn thân thi sinh đạo đức. Ha?
Lắm cho hết luôn.
Thưa thầy, công lao của thầy. Con không biết.
Thầy cũng có công gì đó. Bây giờ thầy cũng muốn xem cái công của con.
Con không biết nói gì.
Cái công của con quan trọng hơn con thầy.
Mà dắt hoài.
À, con là người kế tiếp. Mà đường của thầy đi là đường của con đi.
Dắt hoài nha.
Thì con phải phải đi để cho thầy coi thấy con đi đúng không?
Con có ông thầy ở cái bên cũng hay quá.
Đó.
Con rất phải.
Có đạo diễn á. Đó được rồi, biết còn hơn là không biết. Không biết thì khổ lắm. Vì cứ si mê trong lý luận của người khác mà chính mình chưa có kết tập được một cái gì. Cho nên khi mà con đọc một lá thơ hay vô cùng mà con bỏ lá thơ, không thấy cái hay. Cũng như mà con đi ba thằng si mê, nghe music, nghe bài hát, con đang si mê trong giây phút đó mà nó tắt đèn, không còn music, không còn bài hát nữa. Chính con là con không à, khổ, buồn, thấy chưa? Thế con bây giờ làm con vui. Làm này là làm vui. Thấy không? Có cái lý luận tràn gian đại hải kia là cũng như là con người vô trong ba đăng sinh. Sau giây phút đó là chỉ ôm buồn mà thôi.
Cố gắng trở lại sang PCT. Việt Nam
đơn giản,
đơn giản.
Đó là đơn giản.
Cố gắng.
Trật tự là đơn giản. Trật tự rồi là đơn giản. Còn mà không mất trật tự thì đồ đạc ở đây để tùm lum mà dòm ớ ốc. À, thì lập lại trật tự là đơn giản. Cho nên trước kia bắt đầu cũng vậy. Cũng coi cái tuần hát đó, đi đâu cũng gặp như là Nguyên Soái với là thần thánh tiên Phật chẳng đầu, không có đi đâu cũng gặp trời, gặp Phật, gặp tùm lum hết. Mà rốt cuộc bây giờ thấy con mình bảo á không, bảo phải lo cho bảo, cho con Nguyên Soái đi mất hết rồi á. Cũng vậy à, coi một tuần hát mà hạ màn không còn gì hết.
Con không biết nói gì nữa, cho con xin chào.
Thầy cũng chúc con thường lộ bình an, gia đình hạnh phúc.
Rằng con thì thầy đã chứng.
Được rồi.
Rồi con biết, rồi con hãy lại thầy.
Được rồi, con dũng tâm, được rồi. Con nói bao nhiêu lời cũng đủ. Bạn đạo sẽ học và hiểu nhiều cho con. Rồi, cái quyền diệu của vô vi là khắp năm châu bạn đạo sẽ hướng về con dễ tu hơn, không có gì hết. Video này gỡ đi hết. Nó còn hay hơn con đợi tướng đó gỡ đầu. Nhiều khi cha bạch nó ngồi, ở cha mày bẹt bên đây tiến bộ, nó phóng từ khoa rồi. Thấy không? Còn khác nó cũng giúp cha bạch, phóng, con sẽ ở trên tòa xem là. À, vô gì có chút là không có phép gì hết. Nhưng mà phép lạ, đó là phép lạ.
Được, cảm ơn các anh em. Tất cả ở đâu thì điều biến cố cho những trường hợp chúng con mê muội, để cho đừng ai còn kẹt như vậy nữa. Đa tạ cảm ơn.
Có tâm hướng thượng và biết rõ nguồn cội, qua bao nhiêu luồng điển, qua bao nhiêu sự thức giác kích động và phản động của Thượng Đế đã ân ban, ngay trong gia can cũng có, ngay trong tâm thức cũng có, ngay trong buổi ăn cũng có, ngay trong bước đi của chúng ta cũng có. Trường đời dấy đầy sự thức tâm mà chúng sanh vì mê muội thiếu thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành và có cái pháp để hành trở về với quân bình và thanh tịnh. Thì những nó mới phù hợp, nếu chúng ta hành là chúng ta mới phù hợp với những lời siêu diệu của bề trên nhắn nhủ chúng ta, khuyến chúng ta tu, khuyến chúng ta mở tâm, khuyến chúng ta lập hạnh hy sinh, quên mình, thức tâm mới hòa với các giới, mới thấy rõ các giới đang hỗ trợ cho chúng ta trong chu trình tiến hóa. Miếng ăn giấc ngủ cũng đang hộ độ cho chúng ta. Sự thông minh vô cùng và thanh tịnh vô cùng của bề trên vẫn an ban chiếu cho cả càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ trong luật quân bình sẵn có. Mà ngày hôm nay chúng ta còn sân sinh đi sân si không quân bình. Cho nên với những lời thức giác và lớn tâm thành của hành giả muốn đảnh lễ cha cũng như tưởng đấng bề trên vô cùng đại thanh tịnh, thì chúng ta phải lui vào trong sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, lấy hoàn cảnh làm ân sư. Sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh, để thức giác mới thấy quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính ta. Lúc đó nó mới đi tương xứng với đại nguyện và những lời bề trên khuyến dạy chúng ta, chúng ta mới phù hợp và nhận lãnh được phần sáng suốt đó. Cho nên từ bi là sức mạnh. Hỏi chứ, người ta thông minh siêu diệu, những luồng điển quý báu như vậy, giáo dục thế gian, khuyến khích thế gian tu tiến để trở về với sự chân giác sẵn có, nhưng mà vẫn bị kỳ thị, bị kích động, bị chê bai. Nhưng chúng ta thấy rằng có mấy ai được nghe. Cho nên khi nghe được phải giữ lòng lo tu thanh định, và không nên giữ cái ý dùng phản tắc, cho đó là tà đạo, chính ta là tà. Mà ta chưa chịu sửa tâm trần trược, và chúng ta còn phê phán thiên hạ là tà, thì tự nhiên cầm với một cái tà nữa, nó khổ thêm. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, hư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh cô có các bạn. Được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần ý tưởng là nó chạy rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh tâm tâm. Chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành, thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trời. Đó là cái đường lối tu học minh giác rõ ràng. Cho nên các bạn nghe được chỗ nào hay cũng đi, nhưng mà nhận những lời minh triết về để thực hành tiến tới minh triết, chứ không phải ý lại nơi sự minh triết rồi thụt lùi. Người cha chân chánh giáng lâm xuống thế gian không kêu người ta thụt lùi, nhưng mà kêu người ta tiến tới. Nhưng mà hành giả ý lại thì đâm ra thụt lùi. Thế gian kêu bằng mê tín, tôi chưa thấy cha lành, tôi chưa nhận thức. Nhưng mà tôi đâm tôi binh vực điều đó là tôi tối tâm. Mà tôi thấy điều đó là đúng, tôi phải sửa mình. Càng thấy sự đúng của sự cao siêu thanh tịnh, tôi mới thấy rõ sự động loạn của chính tôi. Và tôi lo tôi tu, tôi hành, tôi quét dọn sự động loạn của tôi. Chứ không phải nói về đôi môi phát đại nguyện đó mà được đâu. Nhưng mà phải hành để đạt. Và dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu của chính mình. Đã bao nhiêu kiếp lôi cuốn phần hồn bị đọa lạc tại thế gian mà không có tiến hóa nổi. Cho nên cố gắng giữ lấy. Đó là một lòng thành kính về trên. Rất quý. Những người được nghe qua đạo và cảm thức đó là minh triết. Đó là đạo màu thích hợp với chính ta. Thì ta phải giữ cái con đường đó thực hành đi tới. Cho nên pháp lý cũng chỉ cho mọi người tâm thực hành chứ không có ỷ lại nữa. Nếu còn ỷ lại thì làm sao chúng ta tiến qua được? Vì tuổi tác giới hạn mấy chục năm rồi phải ra đi. Làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên không còn sự ỷ lại nữa. Cho nên vị nào biết tu, biết tưởng bề trên, tâm thực hành, tương lai chắc có cơ duyên tốt và tự thành đạt.
Con muốn hỏi thầy về sự về cái chữ về chữ hy sinh. Ngày xưa Phật ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Như vậy sự hy sinh của Phật ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn? Xin thầy giải thích giùm con.
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bổn. Ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra rừng tu chi. Thú dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cái cao quý của ông. Hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó. Quyền uy chính trị ông hy sinh luôn. Và cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn. Ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp ông nhào vô là ông chết rồi. Thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng. Lúc đó cái hào quang ngài mới bộc hở. Ông tu với thú dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thú dữ, nhưng mà ân sư của ông á là hoàn cảnh, ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp con thơ nè. Đó, ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết đó. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết. Tự tu tự tiến. Bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta dấy đầy tánh hư tật xấu. Các bạn cứ viết đi. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, thương hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dồn một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này hoài. Phải làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Biết rồi. Sân si rất hay. Sân si để độ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời cũng sân si, người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mày lạnh, cho mày tuyết, phá mày. Sân si ác hiểm vậy đó. Rồi mày cất cái nhà có sofa. Ông có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà tức tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân si. Mà chúng ta sân si tự quỷ lấy mình không nên. Tôi giận thằng đó quá, tôi ngủ được uống ba viên thuốc ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi giận nó hoài, tôi giết tôi. Tôi không làm cái đó. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết. Làm hạn hán để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chánh giác của chính họ, thế rồi cuối cùng được cứu hết. Cho nên cái bản chất sân si là của ông trời, hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Nhớ chỗ này.
Thầy thọ tiền thì cho những người thượng căn, còn tỉnh thì phần nhiều cho những người trung căn và hạ căn. Ở cái đời mặt pháp này thì cái người thượng căn thì ít, trung căn hạ căn thì nhiều, mà trung căn hạ căn thì cần phải tỉnh, tỉnh thì chủ về tha lực, còn thiền thì chủ về tự lực. Thì như vậy những người thiền của mình, câu hỏi thứ nhất là thiền mình là những người thượng căn có phải vậy hay không?
Để lấy cái gì chứng minh thượng căn?
Bây giờ sách mình đảo ngược lại đó là thiền thì áp dụng cho những người
thượng căn. Bây giờ phải hỏi cái lấy cái gì mà chứng minh thượng căn? Lấy cái gì chứng minh người đó là thượng căn? Mà nguyên lý của thượng căn là cái gì? Chứ nói xuôi không được, không nói xuôi được. Cái gì kêu bằng thượng căn? Phải hiểu cái đó trước khi mình nói. Rồi cái gì kêu hạ căn? Cái gì kêu trung căn? Cho nên khi mà người ta giảng, anh phải hỏi cái căn bản. Còn không,
trong sách ghi
đó. À, trong sách ghi. Chứ bây giờ cái gì là thượng căn? Cách nghĩa, tôi đến tôi tìm ra cái thượng căn nhé. Biết đâu tôi là thượng căn, hay là người đối diện tôi là thượng căn. Bây giờ tôi biết ai thượng căn để tôi giao cái pháp này, pháp thiền này.
Thông thường những người thượng căn là những người có cái căn cơ tu nhiều kiếp trước, bây giờ có lẽ là bị một vài cái lầm lỗi gì đó rồi phải trở lại cái thế gian.
Mà bây giờ làm sao biết người đó đã tu nhiều kiếp? Bằng chứng gì? Nói là phải có bằng chứng. Bằng chứng ở chỗ nào? Người thượng căn. Ta bị kẹt ở mấy chỗ đó nhiều lắm. Vậy làm sao chứng minh cho người đó thượng căn? Cho vô ông thầy, ông nói ông đó là thượng căn, nghe lời đây thượng căn, mà về nhà ông cũng hung hăng gây lộn vậy. Không, bây giờ hỏi cái vấn đề này cho nó ra lẽ. Nó không ra lẽ là không chịu giải quyết cái vấn đề này, không được. Chứ bây giờ mình dùng biết, mình dùng chữ mà mình không biết được mà mình cũng như người mù rồi. Cái gì kêu bằng thượng căn?
Thì thượng căn theo như con đã nói thì coi như người đã có căn cơ tu nhiều kiếp trước.
Làm sao biết họ đã tu? Lấy cái gì chứng minh cho họ đã tu?
Những người tu đó coi như là trong cái thái độ, những cái hành động từ bi bác ái hay là thương người, coi như là con người tốt đối với xã hội.
Coi như vậy tốt bề ngoài chứ bên trong không thấy. Cho nên phải căn cứ trong cái hạnh hy sinh của hành giả. Như bây giờ anh nhào vô chùa, thấy không? Những cái gì anh hy sinh anh làm cho chùa, cái hạnh hy sinh đó, đối với gia đình anh cũng phải hy sinh, đối với nhân quần anh cũng phải hy sinh. Càng hy sinh nó càng sáng suốt, càng sáng suốt nó biểu lộ cái chất phát và nhịn nhục của anh. Đó mới truy ra con người có căn tu hay không. Đối với chùa đó, người ta tu phước người ta phải truy như vậy. Còn đối với vô vi khác, đối với vô vi là anh là một cục đá đi nữa, mà anh chịu sửa cục đá này, anh chịu đào cục đá này, thế nào một ngày nào anh phải tìm ra hạt kim cương. Vì nó có cái pháp. Anh đang đục mà, anh sơ hồn, anh đục, anh phá, tìm cái gì ở trong này. Thì anh làm pháp luân, anh cũng đang dọn dẹp, thanh lập ở bên trong. Lúc đó anh mới thấy anh, cái căn anh nằm ở đâu. Thường trung hạ ở chỗ nào. Thì trước hết chưa tu, chưa đục, chưa phá thì mình thấy mình một cục à. Mình tu trong 3 năm rồi mình thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Mình thấy cái hạ căn của mình trước. Rồi mình ráng mình tu cái nó buông bỏ cái tánh hư tật sâu, nó đi về trung giới. Trung giới trong đó là qua cái quỷ môn quan hung dữ hồi nào giờ nó bỏ hết rồi. Nó thấy cũng sợ ma. Có cõi kia, có cõi thiêng liêng. Tự nó vượt qua
Từ lúc đó nó hành. Ban đầu thì nó hành hành thét rồi cái nó đi tới cái chỗ kêu dũng, không sao, tôi phải vượt qua. Ông Phật Thích Ca ngồi ngoài rừng ông tu, biết bao nhiêu ma quỷ tới phá, nhưng mà ông vượt qua. Anh thấy không? Khi mà vượt qua rồi á, anh mới ở trung giới rồi. Rồi khi mà anh tới trung giới rồi, anh mới thực hiện, mới thấy rằng cái sự màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ đang ứng chiếu trong khối óc của anh. Có cảm thức đó. Lúc đó anh mới vươn lên, anh đi lên. Càng đi lên anh thấy, ô trước mặt mình thấy bao nhiêu chuyện mà mình tới gần không được. Tại sao? Mình cũng còn thấp. Đối với cơ tạng là mình đi lên tới thượng căn của cơ tạng rồi, khối óc. Nhưng mà lên trên đó, mình vẫn là hạ căn. Mình thấy đó mà mình tới không được. Thấy ông Quang Thánh mà tới gần không được, mà thấy ông Phật mà tới gần không được. Chỉ bị quỷ đánh đập không à, bị ma thử thách không à? Mình vẫn còn ở ông hạ căn. Rồi từ đó tu lần lần mới lên trên. Là việc bước tới điển giới rồi, sự cảm thức rồi cái đi lên nó vượt qua rồi, đi tới cái vô điển giới. Rồi nó nhìn là nó thấy rồi. Nó hiểu tất cả những cái gì trong càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho nó, và nó hướng về càn khôn. Nó thấy đường lối rất rõ rệt, nó không có bị cái cảnh u ám địa ngục mê hoặc lầm nó. Nó không có bị si mê và nó đã quan thập. Phải đi như vậy. Thì lúc nào mình cũng ở trong hạ thôi. Mà so sánh tới bao nhiêu tầng mình cũng phải đi như vậy. Thành ra con người không còn mê chấp. Mà nói tôi thượng căn tôi mới được tới đây, không còn thượng căn. Thế gian người nào cũng con nít nuôi lớn hết à. Thì phần hồn nào cũng là một tội hồn đang tiến hóa. Thành ra những người đó dễ học cái bi và thực hiện chữ bi. Hiểu thế gian. Khi mà họ đắc đạo rồi họ nhớ thế gian. Thế gian khổ quá. Thế gian trần ai. Tôi từ thế gian mà tôi được điêu luyện lên đây. Tôi thấy tôi cũng nhẹ nhàng, nhưng mà tôi cũng phải tiếp tục học. Còn trên nữa mà. Tại vì lúc nào không có cấm cao ngạo mạn và không có phân biệt tôn giáo nữa. Hết rồi đi tới vô căn rồi, vô cực rồi, cứ lo tu nữa đi tới vô cùng. Và không có chấp mê. Cho nên phân tách cho nó rõ ràng. Cho nên dùng lý luận mà nói rằng thượng căn, trung căn, hạ căn. Rồi rốt cuộc nói vậy chứ, mà phân tách không nổi, rồi về nhà học cũng được. Thì không được cái gì hết, không có hiểu cái gì hết. Còn cái pháp ở đằng này nó cứ trực lưu thanh. Nó giải cho nó thấy rõ ràng. Hồi trước nó lộn xộn sao, bây giờ nó bớt lộn xộn chỗ nào. Nó thấy. Nó chứng minh. Và nó nguyện đi nữa. Nó có cuộc thay đổi. Từ thân xác thân nó cho tới tâm linh nó. Không có lý luận mà không đi được. Thành ra cái lý luận là cái bê trễ. Mà cái thực hành đó là cái rốt ráo để đi tới. Cho nên nhiều người họ cũng hồi trước lý luận cũng dữ lắm, rồi bây giờ họ bước qua bên này họ thực hành là họ thấy rõ cái lý luận của họ. Bây giờ họ mới khám phá ra cái lý luận rất đúng, nhưng mà những cái người không có pháp hành. Hai cái nó phối hợp thì nó sáng, tư tưởng nó sáng ra. Một cái lý thuyết và cái thực hành, hai cái phối hợp lại nó sáng, chứng minh rõ ràng, có chứng minh. Cho nên người tu vô vi là phải chứng minh đầy đủ. Còn không chứng minh được, không có tu được. Mà dùng lý thuyết nói càng nói bứa, rốt cuộc rồi mình không có đi tới đâu. Nói rồi về nhà đâm ra sợ. Mình đã hành mà mình tới cái chỗ đó mình thấy rõ. Cho nên chỉ có trong thực hành thôi. Vô vi những người mà thượng căn, đối với thế gian là thượng căn. Cũng như anh hành vô vi rồi thét, là anh ngồi nói đạo nói thét ai cũng nghe hết. Mà anh hồi nào giờ anh dốt, anh không có học kinh học kệ gì hết, thì tự nhiên anh nói là cái từ quan của anh. Để anh khai thông ba giới rồi, cái luồng điển anh tập trung lên bộ đầu rồi liên kết với thanh giới, thì nó cộng lại nó thành cái từ quan mà phong tỏa cho tất cả mọi người. Khi nói chuyện truyền cảm mọi người mà mọi người thích nghe và mọi người thấy sống hẳn ở trong đó, thấy nhẹ nhàng. Thì lúc đó ở thế gian nó có quyền, nó phong anh là thượng căn thôi. Cho chính cái người mà hành giả, người nói đó, nó cũng thấy mình thì còn hạ căn, chưa tới đâu phải tu nữa. Tại nó không có cái công cao ngạo mạn đối với người ta. Nhưng mà cái thức bình đẳng luôn luôn trao đổi, luôn luôn xây dựng trong thức bình đẳng, trao đổi và tìm ra lẽ để đồng tiến đồng tu. Thì cái hạnh đó là mới cái hạnh từ bi. Anh thấy không? Mà phải làm rồi mới xác nhận được, còn không làm mà nói dốc là không có xác nhận. Thì nó khó ở chỗ đó, thực hành mới có, còn nếu thiếu thực hành thì không có. Còn cái thiền này là hậu quả tốt. Vì anh thích cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, và anh lập lại trật tự cho chính anh, thì nhu cầu nó giảm bớt. Mà anh bệnh do đâu? Do cái miệng đem vô. Mà cái quả do cái miệng đem ra. Anh câm cái mồm không có nói chuyện đời nhiều, không có mấy lòng ta nhiều đâu có quả. Anh thấy không? Mà anh không ăn nhiều anh đâu có bệnh. Anh ăn tương đồng, hòa hợp với cái hiện tại nhu cầu, ấm no thôi, không cần ngon dở. Thì lúc đó anh sung sướng. Anh đòi cái thịt ngon là anh khổ vì cái ngon đó. Mà anh chê cái món ăn đó, anh cũng khổ vì món ăn đó. Khổ vì cái chê. Mà anh thấy được ấm no là được rồi. Phước lắm, sung sướng lắm. Có nhiệm vụ làm việc, ăn, ngủ, bài tiết, ba cái việc đó là nhiệm vụ mọi người phải làm. Không có người nào từ chối xuống đây có nhiệm vụ ăn, ngủ, bài tiết. Ngủ là để phóng cái từ quan đó mà. Ngủ thanh nhẹ, khò khe, phóng cái từ quan mình cho vũ trụ. Mình ăn là để biến dạng của cái vật thể, mà từ cái hạnh hy sinh nó muốn trở nên sống với cái căn cội và trong cái ý thức hệ của con người, nó trở về như con người. Còn bài tiết là giữ cái luật quá sắc. Mọi người có nhiệm vụ làm việc hết á. Không có ông nào không có nhiệm vụ. Con chó, con bò, con gà nó có nhiệm vụ nó đang làm việc. Mà đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta không có ngủ, nhưng mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi thở ra, chúng ta phải đi tắt không? Thay vì mà đợi hít thở, nó bóp đồ ăn biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, nó mới hợp tác với vũ trụ. Còn đây ta làm cho nó hợp tác vũ trụ ngay. Khi vô ta làm pháp luân, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra, nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trược về trược, trật tự liền, là cái pháp luân thường chuyển. Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài. Con mũi ác lắm, cắn người ta. Thứ đó giết người mà vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hồng diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó, cho nên chân lý là chân lý. Mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý. Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn, ngủ, bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, đó. Ngủ, phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt thêm. Đã làm cái khu vực mình ở được an lành.
Thưa Thầy, con có câu hỏi. Tuy rằng là sáng nay có thảo luận với anh em, nhưng mà cũng hiểu được phần nào, nhưng con xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con được hiểu rõ hơn. Trong những năm đầu khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cơ dạy đạo cho những bài thơ mà con được nhớ được như sau. Vào dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Kính Thầy, câu thứ hai con không hiểu rõ, và câu thứ tư xin Thầy minh giải.
Cho nên cái hạnh hy sinh đó, nhiều nãy giờ tôi giảng đó, là giảng hết trong bốn câu đó có hết rồi. Cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta. Chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận Ngài chỉ khuyên người trở về cõi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế mà thôi. Cho nên cái cơ phổ độ chúng sanh, lời vàng ý ngọc của Ngài, mà chúng sanh thực hành không đúng. Thực hành không đúng, không chịu hy sinh, không chịu hy sinh cái tánh hư tật sâu của mình, còn giữ quyền lực, không bao giờ thơ với Ngài được. Thế chưa? Cái người tu chân giác biết nghe lời nói của Thượng Đế là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quan để tiến thơ. Nói rất rõ ràng.
Các bạn có phát tâm đóng góp cho con đường tu học, muốn để cho mọi người được tu, đó là các bạn đã làm phước rồi. Mà làm phước không trọn lành và không cố gắng đi tới thì các bạn sẽ lui. Thấy rõ ràng. Các bạn thấy nặng trược. Vì sự hoan hỷ của các bạn không còn giá trị nữa thì nó trở về với nặng trược. Và sự sẵn sàng của các bạn để đóng góp không còn nữa thì bề trên không có chiếu điển cho các bạn tiếp tục trong hành trình tiến hóa đó. Cũng như xe hơi các bạn không chạy, đâu có đổ xăng làm gì, thì càng ngày cái xe nó phải hư và nó xẹp. Và các bạn chịu làm nhiều thì xăng bề trên nó chuyển xuống, là thanh điển nó chuyển xuống. Cho nên thi thơ các bạn càng làm nhiều thì các bạn càng mở trí. Tác văn mở thì thấy tâm thức nó nhẹ. Và tướng tình các bạn nó phải thay đổi. Vì các bạn ở trong cái tâm thức cứu độ, thương yêu, xây dựng, cởi mở để tháo khoáng những cái sự nhầm lẫn của chính mình cũng như của những người ở xung quanh đưa đến với chúng ta. Cho nên chúng ta thử làm một việc giúp nhiều người đau khổ, không phải là bỏ tiền bạc. Một lá thư đau khổ mà các bạn đã trả lời được, thấy tâm thức các bạn mở nhiều, đó là các bạn đang học trực tiếp những bài học, học bài, trả bài và hưởng lấy thanh quang điển lành của bề trên chiếu độ cho các bạn, mới có từ tâm phân giải càng ngày càng nới rộng để cứu độ cho chúng sanh. Đó, cho nên người chịu làm đâu có thua lỗ, người không làm mới thua lỗ. Người chỉ đọc và lười, người đó mới thua lỗ. Người làm và tự công hiến và cố gắng tiến hóa nữa thì người đó không có bị thua lỗ và chỉ học thêm. Thế nên anh em khắp thế giới của chúng ta là học có cái ngu không mà tới ngày nay cũng chưa có xong. Mà các bạn thấy rằng các bạn đang học cái ngu và tiến tới sự thông minh đời đời bất diệt, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là giá trị làm việc mà giá trị học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng không có bao giờ mất công việc làm và rất vui tiến qua và thấy cái việc đáng làm và làm thêm nữa sẽ cởi mở hơn, sáng suốt hơn.
Chị muốn dứt bỏ cái việc không có, không có. Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó mà tâm chị dứt bỏ, không phải làm cho chị, chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật, và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác cũng làm hết rồi, chị để tiền đó. Cũng có ông trời, của trời trả lại cho trời. Cái của gì của chị đâu? Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào mà nắm tánh chừng đấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa. Nó sanh ra cái bệnh căng xe. Nắm tánh sanh bệnh căng xe. Nó quất. Vậy nào? Khi mà chị làm việc chị tận tâm, chị quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi. Âm thanh này cũng không phải âm thanh này của tôi.
và tôi chỉ có một tâm thức vậy thôi. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức
thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm tận tình là tôi thiện. Mà tôi làm tôi so đo, tôi làm cho người ta, tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần họ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát, giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc, mệt thì nghỉ. Sinh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới gì hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị. Nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vô. Thế nào mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chấp nữa. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra thì mọi người khỏe. Thí dụ trong cái gia đình,
một sinh viên giỏi vô trường không có phá một ai. Mà ngày nay chúng ta đang học ở trong trường đại học, chúng ta là một học viên cả càng không vũ trụ. Mà chúng ta không giữ trật tự, rồi những bài vở bề trên đưa cho chúng ta, ai thay thế chúng ta biên chép và làm được. Cho nên đòi hỏi các bạn phải tiếp tục trên cuộc hành hương học hỏi đó. Nhưng hậu chúng ta sẽ có tất cả. Đừng sợ rằng môn phái tôi nhỏ, đạo tôi nhỏ sẽ thua những cái đạo lớn. Cái đó là sai lầm. Anh Phước đã nói có một mà thôi. Một đạo giải thoát, sự trật tự nào sẽ về trật tự đó. Rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó và đừng chấp. Phải cố gắng học thêm, học về tâm linh, thì bề trên sẽ soi sáng cho chúng ta. Cũng như các bạn bây giờ có chiếc xe hơi mà các bạn không biết dùng, thì hãng xăng nó, công ty xăng nó không có sản xuất xăng bán cho các bạn để làm. Mà bạn biết dùng thì luôn luôn sẽ có xăng đến với các bạn. Cũng như tâm linh của các bạn chẳng hạn. Bây giờ bắt các bạn phát đại nguyện rằng tôi phải trở về nguồn cội. Tôi thấy do sự cấu trúc siêu nhiên mà có thì tôi phải trở về với siêu nhiên. Thì tôi trở về với nguồn cội của chính tôi. Tôi có mạch lạc của tôi có rõ ràng khi tôi đến và khi tôi đi. Khi tôi đến thì tôi được ra vô dễ dãi ngay mở. Rồi bây giờ tôi đi về tôi phải mở ngay chỗ đó để tôi đi. Các bạn có đường lối chứ. Không phải là tu mù và tu mờ ám đâu. Cho nên cái hồn của chúng ta là chủ của cái xác, chứ không phải cái xác là chủ. Rồi có hiểu lầm. Luôn luôn phải giữ cái thức hồi sinh để làm chủ. Thức hồi sinh là dùng trí đó bạn. Tiến hóa đó vô cùng tận đó bạn. Cái chìa khóa đời đời của người tu